Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Mày. Con vô thường không tín, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma chất hữu chất vô sẽ do thượng tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi vãng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma chất hữu chất vô. Chúng con kính tôn thỉnh Đại Đức Pháp Tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Thầy giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Sang Khang giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Dạ, cảm ơn bậc diệu hạnh đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Con xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành. Cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong chương trình của lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, chúng ta sẽ được học cái giáo trình nói về chấp hữu và chấp vô. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta thấy rằng thường thường đa phần chúng sanh ưa chấp vào cái có và chấp vào cái không. Chấp hữu ở đây có nghĩa là một cái người người ta chấp về cái sự thường còn, cái sự thường có, cái nói chung là người ta nghĩ rằng cái gì nó cũng tồn tại hoài. Rồi có người thì người ta lại chấp vô, có nghĩa là người ta chấp rằng là không có cái quả báo hoặc là chết là hết. Thì cái điều này quý vị biết rằng là chúng tôi gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều. Có những người người ta rất là quen với mình, mà trong những cái người đó, có nhiều người người ta có giai cấp rất là khác nhau, nhưng mà người ta cũng bị mang những cái chất này quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường nếu mà mình nói chất vô không ai biết hết, nhưng mà thường thường mình thấy rằng những cái lời nói mà ở trên miệng người ta hoặc ở trên môi người ta đó, thì người ta nói ôi sống cái đời này chết là hết, chết là hết. Thì đó là chúng ta thấy rằng là những cái người đó là người ta bị mang những cái biên kiến, mà cái biên kiến này gọi là cái gì quý vị? Gọi là chấp vô. Chấp vô có nghĩa là chấp không có cái gì, chấp không có cái gì hết. Thì mình thấy rằng ở trong cái đời sống này, theo như chúng ta nghĩ đi, mình nghĩ đi, nếu mà chúng ta nghĩ, nếu mà ở cái cuộc sống này, nếu mà khi mà chết là hết rồi, chết rồi hết rồi, không còn cái sự đi tái sanh, không còn cái quả báo, không còn cái gì hết, thì nếu mà thật như vậy thì chúng ta không có bao giờ mà chúng ta sống mà ăn hiền ở lành với nhau, hoặc là mình không thể nào mà mình bố thí. Tại sao vậy? Tại vì cái cuộc sống này mình sau khi chết rồi nó là hết, nó là hết rồi. Vậy thì mình sống với nhau, ví dụ như là mình có sự tốt đẹp, hoặc là mình có tâm từ, hoặc là mình có cái gì với nhau để làm chi? Nó đâu có còn cái quả báo gì đâu. Rồi sau khi mà mình chết rồi, nó hết rồi, nó đâu còn gì đâu. Thành ra mình sống mình tốt với nhau chi? Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng là họ hiểu sai, họ hiểu những cái điều đó nó rất là sai quý vị. Bây giờ thử đặt câu hỏi lại, tại sao mà chúng ta có cái sự mà làm phước, chúng ta tạo phước với nhau, hoặc là mình sống tốt lành, mình sống hiền thiện với nhau vậy? Tại vì chúng ta sợ khổ cảnh, chúng ta sợ làm những cái ác nghiệp đó, mình có những cái ác nghiệp đó, thành ra ở trong cái đời sống sau mình khổ. Ví dụ như bây giờ mình đi đứng, mình thấy cái quả báo hiện tại nó vẫn có. Ví dụ như mình thấy mình đi đứng, mình ăn nói đàng hoàng, mình sống có một cái tình thương đàng hoàng, thì lúc nào người ta cũng nói rằng con của cái ông đó hoặc là cái gia đình đó sống có đạo đức, sống có cái tình thương hoặc là đàng hoàng. Thì chúng ta thấy rõ ràng ngay trong hiện tại cũng có quả báo, ngay trong hiện tại cũng có quả báo. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy rằng đối với những người Phật tử, những cái người đối với những cái người mà ở sống ở trong đời này, thì thường thường chúng ta thấy rằng tại sao mà mình làm phước, tại sao mà mình tu tập mình làm phước? Tại vì mình sợ rơi vào khổ cảnh, mình sợ sanh xuống địa ngục, hoặc là mình sợ sanh làm ma làm quỷ, hoặc là mình sợ bị cái khổ này khổ kia, nên chúng ta mới làm phước, chúng ta mới có cái sự tu tập. Thì chính cái điều này là mình không có bị chấp vô rồi, có nghĩa là mình biết rằng sau một cái đời sống này thì sẽ có một cái đời sống khác. Thành ra chúng ta phải cố gắng, chúng ta làm cái gì đó, những cái thiện nghiệp nào đó, để mà ở trong cái đời sống sau chúng ta không có gặp cái hoàn cảnh khổ. Là đó là một cái khía cạnh mà chúng tôi thì không biết quý vị thì có gặp những cái điều này không. Đối với chúng tôi thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những người người ta nói là tu chi cái cuộc đời này sau khi chết là nó trở lại cát bụi, nó thành đất thành bụi vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng nó mang một cái tư tưởng như vậy, là cái người mà chấp về đoạn kiến, chấp vô, có nghĩa là chấp sau cái đời sống này nó không còn cái gì rồi. Cái tiếp nữa đó thì chúng ta thấy rằng có người thì người ta lại chấp cái đời sống này nó thường còn, cái đời sống này nó cứ còn như vậy hoài. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng nó cũng vướng vào cái tư tưởng của con người mình nó rất là nhiều, nó rất là nhiều quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cái đời sống này nó cứ mình sanh làm người rồi mai mốt mình cũng sanh làm người lại, có nhiều người ta có bị những cái tư tưởng này. Thành ra chúng ta thấy rằng người ta làm như người ta thấy cái đời sống này nó thường còn như vậy. Thì nếu mà một cái người mà mình thấy lúc nào nó cũng vậy thôi, mình sanh làm người, rồi đời sống sau ví dụ mình chết đi rồi mình cũng sanh lại làm người, đến bao nhiêu kiếp đó nó mình sẽ đi vào một cái đại ngã. Thì nếu mà mình có những cái tư tưởng nó thật sự ra nó, nếu mà mình biết cái tư tưởng đó mà nó có thật như vậy thì chúng ta cũng không có cần tu tập gì hết. Chúng ta cứ trải qua chúng ta cứ trải qua một 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 chuỗi dài của kiếp sống, rồi tự nhiên lúc đó chúng ta sẽ gia nhập vào một cái đại ngã nào đó, À thì nếu mà thật sự cái điều đó mà nó thật sự mà nó có xảy ra như vậy á, thì chúng ta cũng không có cần tu gì hết. Thành ra chúng ta thấy rằng à, do cái này là do đâu quý vị, à, do cái sự mà hiểu sai hiểu lầm của mình, à, rồi mình chấp vào à, những cái điều đó mà á, chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật á, thì nó, Đức Phật nói sao quý vị, à, cái điều này nó tùy thuộc vào duyên khởi, à, do vô minh à, duyên hành, là có nghĩa là sao quý vị, à, do mình bị vô minh nó chi phối nên chúng ta có những cái hành động này hành động kia, nên chúng ta mới có à, thức tái sanh. Vậy thì rõ ràng chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này là tại sao, à, tại vì do những cái à, vô minh à, và nghiệp à, và cái sự tham ái nên nó có những cái hành động ở trong quá khứ, à, bây giờ nó cho chúng ta có cái thân này ở đây. Vậy thì chúng ta thấy rằng nó tùy khởi vào à, trong cái vô minh à, và duyên cho hành, à, và những cái hành động đó nó mới cho chúng ta một cái kết quả đi tái sanh. Cái điều này có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là chúng ta thấy rằng á, mình có mặt ở trong cái thế gian này hoặc là mình có mặt ở trong một cái cuộc sống này đó thì á, là do cái hành động của chúng ta ở trong quá khứ, à, có vô minh có tham ái nó hiệp trợ nên bây giờ chúng ta có cái danh sắc như vậy. Có danh sắc có nghĩa là sao, vì chúng ta có thân và tâm như vậy. Vậy thì á, chúng ta thấy rằng nếu mà thân tâm của ai à, mà đẹp à, mà tốt à, thì là do những cái hành động thiện, à, nó cho cái thức đi tái sanh, có nghĩa là nó cho cái kết quả, à, mình có cái thân tướng nó đẹp, à, có cái giọng nói nó dễ nghe, à, mình có cái hình tướng nó dễ nhìn vân vân, à, thì là do những cái hành động. Thì chính một người á, khi mà người ta hiểu về cái điều này, à, khi một người mà người ta hiểu về cái điều này nên người ta mới cố gắng à, người ta tạo những cái hành động thiện, và chính mình do chính mình hiểu được cái điều này á, chúng ta mới phá được à, cái sự mà chấp hữu và chấp vô. Chứ nếu mà chúng ta không có à, không có cái giáo lý thập nhị à, nhân duyên này à, thì chúng ta rất là khó à, chúng ta rất là khó để mà chúng ta à, tìm ra cái mấu chốt à, hoặc là chúng ta rất là khó để mà chúng ta à, đoạn tận được cái sự sanh tử luân hồi này. Thì à, một cái phần ở đây á, một cái phần ở đây á, là chúng ta thấy rằng à, một cái chủ yếu á, là tại sao mà chúng ta vướng vào cái sự mà chấp hữu và chấp vô, có nghĩa là chúng ta vướng vào cái tà kiến này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì á, thường thường á, thứ nhất á, là chúng ta không có chịu à, thân cận với bậc trí, à, cái nhân mà để phát sanh lên tà kiến á, là chúng ta không có à, chịu thân cận với bậc trí, và chúng ta cũng không có à, thường xuyên à, để mà mình à, tìm những cái gì mà nó thuộc về đúng chân lý, à, hoặc là, hay là còn nói một cách khác là chánh pháp đó quý vị. Quý vị thấy thường thường á, ví dụ giờ quý vị thấy rằng là nếu mà trong một cái thời gian nào đó tự nhiên mình không đi chùa đi, thì chúng ta sẽ rơi vào à, những cái mê tín dị đoan. Thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó à, cái tâm linh nó rất là quan trọng, cái tinh thần của mình rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thấy rằng á, mình mà không đi chùa hoặc là mình không thân cận với chánh pháp thì sao quý vị, thì à, lâu ngày á, tự nhiên cái tà kiến nó sẽ khởi lên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không thân cận với chánh pháp thì tự nhiên cái lâu ngày cái mình theo một cái chủ thuyết nào đó à, hoặc là à, mình sẽ bị à, rơi vào à, những cái tà kiến liền. Cái điều này nó cũng giống như là cái điều này á, quý vị thấy nó cũng giống như là cái gì quý vị, nó cũng giống như là một cái nồi nước hoặc là một cái hồ nước á, à, mình cũng à, một cái nồi nước á, mà mình để lâu ngày. À, mình là để lâu ngày nó không có cái nước chảy ra chảy vào à, hoặc là nó không có cái sự mà à, trôi chảy vân vân à, thì tự nhiên nó sẽ bị đóng răng thôi. Thì cũng vậy à, thì cũng vậy chúng ta thấy rằng à, cái nồi nước á, mà để mình để nước nó đọng như vậy á, thì lâu ngày nó sẽ đóng răng. Thì cũng vậy đối với tâm tư của mình cũng vậy, nếu mà mình không có thân cận với chánh pháp á, thì tự nhiên à, tà kiến hoặc là tà pháp nó sẽ xuất hiện à, nó sẽ trỗi dậy ở trong tâm chúng ta. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với những người mà người ta chấp hữu à, và người ta chấp vô á, thường thường á, là do người ta ít thân cận với chánh pháp à, hoặc là ít thân cận với bậc trí, thành ra người ta ưa rơi vào à, những cái biên kiến đó. Thì à, kính thưa quý vị à, nãy giờ đó thì à, do chúng tôi thấy rằng là thượng tọa Nhất Đẳng là vị giảng sư chính ở trong ngày à, do bận công việc nên chưa có vào kịp, nên à, trong phần dẫn nhập á, thì à, chúng tôi à, dẫn nhập nó hơi dài tí xíu. À, giờ đây á, thì thấy à, con à, xin thành kính đảnh lễ đến à, sư phụ Từ Siêu và đại đức Pháp Tân. À, con thấy hai nhị vị giảng sư đã vào rung rồi. Chắc có lẽ bây giờ thì à, xin mời vị MC có trách nhiệm à, chúng ta đọc phần chánh văn. Sau đó sẽ dạ xin kính mời cô tu nữ tỉnh lại đọc bằng chấm văn. Nam mô Bụt Thầy.
Xa phước thì tính cho anh lại được cấp cứu. Con xin đọc phần chấm văn. Giáo trần lúc Phật pháp bất thất thân mắng chấp hữu chấp vô. Tôn giả các cháu danh nói: Vua ta đi đến Thế Tôn, sau khi đến lệnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả các cháu danh nói: Vua ta bạch Thế Tôn, chánh kiến bạch Thế Tôn được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn. Cho đến như thế nào là chánh kiến? Này Tất Cha Giang Á, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan này, có và không có. Này Tất Cha Giang Á, ai có chấm trước tuệ thấy như chân thế giới thật khởi, vì ấy không chấp nhận thế giới là không có. Này Tất Cha Giang Á, ai có chấm trước tuệ thấy như chân thế giới đoạn diệt, vì ấy không chấp nhận thế giới là có. Này Tất Cha Giang Á, chấp thủ phương tiện và tùy thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy niên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vì ấy không có nghĩ. Đây là tự ngã của tôi, khi khổ sanh, thời xem là sanh, khi khổ diệt, thời xem là diệt, vì ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không nghiêng vào ai khác. Trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này cách cha danh á là chánh tri kiến. Tất cả là có, này cách cha danh á là một cực đoan. Tất cả là không có là cực đoan thứ hai. Xa lìa hai cực đoan ấy, này cách cha danh á, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, u, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Nhưng do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u, não, đều diệt. Như vậy là toàn bộ khổ này đoạn diệt. Như vậy là toàn bộ khổ này đoạn diệt. Những điểm lưu ý: ai thấy được sự tập khởi thì chẳng chấp không. Ai thấy được sự loại diệt thì không chấp có. Lý duyên khởi là giáo lý trung đạo, vượt ngoài chấp hữu, chấp vô. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn cô Anicca, cảm ơn Bác Diệu Hành. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài với cái tựa đề là chấp hữu và chấp vô. Ở đây là một trong những cái quan kiến mà thế giới phàm phu thường thường rơi vào những cái chấp trước đó. Mọi cái chấp trước đó theo cái quan niệm của mọi cái thế giới phàm phu, và có những người tùy theo, có những người lại theo chấp trước theo một cái điều này hoặc điều kia, hoặc là do theo một chủ trương của một giáo phái này hoặc là tôn giáo nọ, thì tự chấp rằng có và không. Ở vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta cũng biết rằng là có nhiều cái tư tưởng khác nhau, và có những vị giáo chủ chủ trương chấp rằng có, tức là cái gì đó nó được lưu chuyển, được trường tồn mãi mãi bất biến, không bao giờ bị biến mất đi, và cái đó nó là chịu cái sự luân lưu từ đời này sang tới đời khác. Và có những người á, có những vị á, thì chủ trương rằng là sau khi chết, có nghĩa là ở đời này cũng không phải là do cái nhân duyên gì của đời trước, cũng không phải là có của kiếp trước để rồi chịu cái nhân quả của đời này, và ngay cả đời này có tạo cái thiện nghiệp hay ác nghiệp thì cũng không có cho quả ở trong tương lai. Và sau khi chết thì cái người đó không còn tồn tại bất cứ dưới mọi hình thức nào. Thì cái quan niệm đó đó là nó đã tồn tại từ xưa đến nay. Và chúng ta thấy rằng cái chấp có và chấp vô ấy, thì thường là như vậy. Mà chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà người ta thường dính mắc là cái chấp có và cái chấp không. Đối với đạo Phật thì một điều đó chúng ta thấy rằng là không có một cái gì mà nó đơn thuần được hết. Dạ. Ngay cả thân của chúng ta, khi mà gọi là thân ngũ quẩn hay là gọi là thân tứ đại. Khi mà nói đến tứ đại thì chỉ cho ở bốn cái thành phần vật chất: đất, nước, lửa, gió. Thì khi mà nói đến sắc quẩn thì nó cũng đã có đất, nước, lửa, gió rồi. Và khi mà nói đến thân ngũ quẩn thì trong đó có bốn cái thành phần danh quẩn nữa, đó là chỉ cho cái gọi là thọ, tưởng, hành và thức. Cái cảm thọ và cái trạng lại, tưởng nhớ lại, hay hoặc là cái vận hành của tâm và cái nhận biết của tâm. Như vậy thì cái thọ, tưởng, hành và thức á, nó tạo nên cái yếu tố mà chúng ta gọi là cái mà biết của chúng ta. Thì ở đây đó, một điều đó là ở trong đạo Phật không có nói rằng là chấp còn hay chấp không, chấp cho có hay là không. Bởi vì cái chấp có đó là người ta đã chấp như vậy rồi, các cái gì có những người họ là lại có những cái chủ trương như vậy, và cũng không ít người lại lạc vào những cái trường hợp như vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng hả, cái pháp này sanh khởi, Đức Phật ngài dạy rằng hả, cái pháp này sanh khởi thì có pháp kia sanh khởi, không có một cái pháp nào mà nó đơn thuần độc lập một mình mà nó tạo nên cái gọi là có thể gọi là một cái gọi là biết hết tất cả. Ngay cả khi mà mắt chúng ta nhìn thấy cảnh vật, tai chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm và tâm chúng ta suy nghĩ, thì những cái điều đó nó cũng phải có nhiều cái yếu tố hợp lại mới có thể biết được, mới gọi là tri giác được, biết được. Cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài nói là do có pháp này cho nên có pháp kia, chứ không thể nào mà nó độc lập một được. Và do vậy Đức Phật ngài dạy rằng là do có vô minh cho nên sinh ra hành, và do có hành mới sinh ra thức, do có thức mới sinh ra lục nhập, do có lục nhập mới sinh ra xúc, và khi có xúc á, thì do có xúc á, cho nên là duyên cho thọ, do có thọ mới duyên cho ái, và khi có ái thì duyên cho thủ, thủ thì duyên cho sự hiện hữu, và khi có hữu thì mọi cái việc nó sẽ có sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não. Bây giờ đó chúng ta thấy rằng nếu như ai nói rằng đời chấm này là không có của cái nhân của đời trước, tức là cũng không phải là do có nhân của đời, không có nhân của đời trước á, thì cũng không hoàn toàn như vậy, không đúng. Bởi vì sao? Chúng ta sống ở trên đời này đó thì nó là tập khởi, nó là do pháp tập khởi, do pháp này tập khởi cho nên pháp kia tập khởi. Và đời sống luân hồi á, một kiếp người hay là một kiếp nhân sinh nào đó, một kiếp chúng sinh nào đó, thì chẳng qua là do dòng luân hồi thôi, thì do tùy vào cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Và cái dòng luân hồi đó thì tạo ra cho đời sống. Chúng ta thấy rằng hai cái nhân để tạo ra luân hồi đó là vô, đó là phiền não và nghiệp. Khi mà nói đến phiền não thì đó là vô minh, tham ái và chấp trụ. Và khi mà nói đến nghiệp là hành và hữu, là cái điều kiện để tạo nên cái đời sống mới. Và do cái pháp mà tiêm nhiễm đó, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, nó quện lại hay là nó tạo điều kiện để tạo ra cái hành động, mà hành động đó nó được tích tụ bởi thiện nghiệp hay ác nghiệp, cho nên tạo ra cái quả đời sống luân hồi. Vì vậy đó, không có thể nói rằng là đương không mà ngẫu nhiên chúng ta có mặt ở trong đời này. Bây giờ mình nói rằng ở cho ngay cả cái pháp tri giác của một đời sống. Bây giờ nếu mà để gọi là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm đó, thì tất cả những điều đó nó không thể nào mà độc lập hay đơn thuần. Nếu một người chỉ có con mắt không á, mà không có nhãn thức, tức là không có tâm nương tựa vào vào trong con mắt á, thì không thể nào mà biết được. Và nếu mà tâm mà nương tựa vào trong mắt á, mà không có cảnh sắc á, thì cũng không thể nói phân biệt được đó là cảnh sắc tốt hay là cảnh sắc xấu. Cho nên ba pháp gặp lại, căn cảnh và thức á, nó tạo ra cái gọi là xúc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói là xúc á, thì nó tạo ra cái cảm thọ, nó tạo ra cái cảm thọ. Cho nên là khi mà nói rằng mắt thấy thì không phải là chỉ mắt thấy, mà mắt á, nương tựa, mắt á, là chỉ là điểm tựa của nhãn thức thôi. Để rồi và nhãn thức đó do con mắt nương tựa vào mắt á, cái cảnh sát, thì từ đó cái dòng công tâm thức á, mới diễn biến tạo nên cái nhận xét hay là cái biết được. Và cái cảm giác khi mà có xúc thì phải là duyên cho thọ. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng không có một cái pháp tập khởi là quan trọng á. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là tập khởi là cái điều kiện, pháp tập khởi là cái điều kiện, do cái điều kiện của pháp này cho nên nó tạo ra cái pháp kia, do pháp này có cho nên nó làm duyên cho pháp khác sanh khởi. Nếu như không có xúc thì thọ không sanh khởi. Và nếu như không có xúc, và xúc ở đây á, là ba pháp gặp lại, căn cảnh và thức. Căn tức là chỉ cho con mắt, hay là lỗ tai, hay là lỗ mũi, hay cái miệng, hay là thân, hoặc là tâm của chúng ta. Và khi mà nói rằng cảnh tức là tùy vào cảnh. Thí dụ mỗi một căn như vậy đó chỉ bắt được một cảnh thôi. Một tâm như vậy là chỉ bắt được một cảnh thôi. Nếu mà nương tựa vào mắt á, thì gọi là nhãn thức, mà nương tựa vào tai thì gọi là nhĩ thức. Và như vậy thì ở đây đó thì phải có cảnh. Nếu như không có cảnh thì không thể biết rằng cái cảnh nó là như thế nào. Cho nên là nếu mà do mắt thấy thì gọi là cảnh sắc, do tai nghe thì gọi là cảnh thinh, do mũi ngửi thì gọi là cảnh khí, và do lưỡi nếm thì gọi là cảnh vị, và do thân xúc chạm thì gọi là cảnh xúc. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là một trong những cái pháp duyên khởi của một cái đời sống, nó liên quan với cái đời sống của tất cả chúng sinh. Và bây giờ thì dường như là chúng tôi thấy như là Thượng Tọa Giác Đẳng đã vào trong rừng rồi. Theo con được biết thì bữa nay thì Thượng Tọa có công việc, cho nên là Thượng Tọa đang trên con đường di chuyển. Cho nên là bây giờ đã có thấy Thượng Tọa vào trong room rồi, thì con thỉnh Thượng Tọa có thể giảng cho cái bài học hôm nay. Dạ, con không biết là Thượng Tọa có thể giảng được. Con kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Thượng Tọa có thể nghe được không ạ? Dạ. Xin quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe được tiếng nói của chúng tôi không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe được chúng tôi nói không? Dạ, thấy Thượng Tọa vào rồi thì con kính thỉnh Thượng Tọa có thể giảng bài học hôm nay không ạ? Dạ, không thấy tín hiệu. Có vị nào liên lạc với Thượng Tọa Giác Đẳng được không ạ? Xem coi Thượng Tọa có thể nghe được không hay thì gọi có thể giảng được không? Thì chúng tôi được biết là khi thượng tọa giác đẳng trở lại thì thượng tọa sẽ giảng cho bài học hôm nay, cho nên là quý vị có liên hệ được thượng tọa giác đẳng không ạ? Thấy thượng tọa có trong room đó. Dạ, trong thời gian chờ chút thì xin quý vị, chúng tôi cũng xin được nói tiếp một chút. Cái pháp tập khởi ở đây đó là Đức Phật ngài muốn nói là mình biết được cái duyên của mọi pháp sanh ra. Rồi nếu mà mình không biết được cái duyên của mọi pháp sanh ra thì thường là chúng ta chấp vào cái có, chấp vào cái không. Cho nên là nếu mà mình chấp vào có thì cũng không thể nói rằng không được. Mà cái có ở đây đó là chúng ta thấy rằng mình quan niệm với một người, một quan niệm trong một cái gọi là linh hồn hay là cái gì đó, nó được luân lưu từ đời này sang cái đời khác, và cái đó nó bất biến. Thì khi mà mình chấp có đó, nó thường rơi vào trong những cái tình trạng của một cái gọi là chấp thường, gọi là chấp thường, chấp thường có, gọi là thường kiến. Nhưng mà một người ấy thì cho rằng không hết tất cả thì cũng không được, không hết tất cả thì cũng không đúng. Bởi vì mọi pháp nó đều là nương tựa vào nhau, và nó là do có pháp này cho nên sinh ra pháp khác. Và bây giờ thì con thấy có thượng tọa giác đẳng, đã có tín hiệu thượng tọa giác đẳng. Đây thượng tọa đã đưa tay. Con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ giảng bài học hôm nay ạ. Dạ, con xin chung mít. Kính thỉnh thượng tọa.
Đây đường truyền yếu quá, quý nhà và quý vị quan hệ giúp 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 giảng bữa nay, ngày mai sẽ ngày mai sẽ giảng. Dạ vâng, nghe được phải không? Dạ xin hỏi con nghe được không? Dạ có người nói là nghe không được, có người nghe nói có được không? Dạ không vậy. Dạ vâng, bạch chư Công Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta thường thấy ở trong như vậy là chắc đường truyền không được rồi, thì xin thỉnh chư tăng quan hỷ giúp chùm ngày nay rồi ngày mai, nhưng mà sẽ soạn các câu thảo luận và đủ vui. Thỉnh chư tăng vì nào quan hỷ giúp giảng dịch bài học ngày hôm nay, xin kính cùng thỉnh quý ngài.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá. Có lẽ là thường đường truyền của thượng tọa đã bị nghe giật trở ngại về cái đường truyền, cho nên là chúng tôi xin được trở lại giảng tiếp cái bài học hôm nay. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một điều đó là khi mà mình nói đến cái việc mà đối với Phật giáo có một cái điều mà Đức Phật ngài dạy về cái pháp đó, nó sinh khởi đó, thì thật sự ra cái điểm mà Đức Phật ngài nói lên cái dòng luân hồi đó, và cái dòng luân hồi do pháp này, và bị nghe đứt đoạn, và xin quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Thấy thượng tọa thầy chịu là nói nghe đứt đoạn. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng ở đây đó thì chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà điểm đặc biệt ở đây á, là khi mà người có những vị chủ trương và cho rằng á, có những người cho rằng là sau khi chết là hết thì cũng không đúng. Dạ, bởi vì nếu như là nói là chết mà hết á, thì hoàn toàn nó không có đời sống luân hồi, và cũng không có một cái đời này đó nó hoàn toàn mỹ mãn hết, tức là không có những có không có người dày người khác, không có kẻ kẻ hanh thông rồi người phải khổ đau, không có. Và cái đời sống nó cũng không thể nào mà là của một cái gì đó. Nếu như ai là chấp rằng của đời cái này là đời trước, cái này là của đời là đời trước hết thì hoàn toàn cũng không đúng, mà chắc có cũng không được, bởi vì nó là cái chuỗi dài, và cái chuỗi dài của luân hồi. Và khi mà chuỗi dài của luân hồi á, thì nó phải là do nghiệp, là do phiền não. Cái nghiệp á, là một cái yếu tố trực tiếp để tạo nên cái đời sống nó có hanh thông hay đau khổ. Còn cái phiền não á, đó là một cái chất xúc tác để tạo nên một cái hành động, để tạo ra cái nghiệp, để rồi cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp nó tạo nên. Và do vậy đó thì chúng ta thấy rằng là bây giờ khi mà mình nói rằng đã là có đời sống của hiện tại thì phải có của đời sống của tương lai. Và cái đời sống của hiện tại cũng chỉ chẳng qua đó là một cái quãng và một cái quãng đoạn đường ngắn của một cái kiếp luân hồi thôi. Cũng như là có một cái vị nọ nói rằng á, một kiếp người của chúng ta, kiếp luân hồi của chúng ta, mỗi kiếp á, nó cũng khi mà chúng ta có ở đời đó và đến khi chúng ta chết đó thì cái ngày thì nó chẳng qua đó là một cái gì, chẳng qua đó là một cái sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời thôi. Như vậy thì một hiện tượng của một hiện tượng chấm dứt tạm thời, tức là chúng ta mãn cái kiếp này chúng ta chết thì chấm dứt của một kiếp này thôi. Nhưng mà một chuỗi dài luân hồi thì có lẽ là nó là một hiện tượng của một hiện tượng tạm thời, cho nên là chấm dứt kiếp sống cũng chỉ là một tạm thời thôi. Nhưng mà cũng không thể nói rằng kiếp trước là kiếp này, và cũng không thể nói là kiếp này nó là kiếp sau, cũng không phải. Nhưng mà nó là thí dụ như là tạo cái điều kiện cho một cái đời sống đời về sau. Cũng như nói rằng cái trái dừa đó, cái trái dừa đó khi mà mình gieo cái hạt giống nó xuống, và khi mà cái hạt giống đó, cái hột, cái quả dừa đó nó xanh soi nảy mầm lên, rồi khi nó nảy mầm lên nó trở thành cái dừa, lớn lên đủ cái tuổi của nó thì nó sẽ có trái và nó mang trái đi. Và chúng ta không thể nói rằng cái trái của cái trái mà nó đang mang này đó, nó đang có đây á, là cái trái của đời trước, mà cũng không thể nói rằng nó tách rời của đời của cái trái. Nếu không có cái trái của đời trước á, cái trái trước đó đó thì không thể nào có cái trái dừa này, mà cũng không thể nói là cái trái dừa này là cái trái dừa trước đó. Rõ ràng là như vậy, cho nên là chuỗi sống luân hồi nó chỉ chẳng qua là cái sự tập khởi của pháp pháp này do pháp khác. Và như chúng ta biết rằng á, khi mà mình nói đến cái sân thân hiện tại này, khi mà cái do rằng xúc á, cho nên là nên mới có thọ. Bây giờ chúng ta thấy là nói rằng ở kiếp hiện tại, khi mà nói kiếp sống ở trong đời sống hiện tại này, mà khi mà xúc á, là do căn cảnh và tiếp xúc với nhau, ba cái pháp đó gặp, hai pháp đó gặp lại, căn cảnh gặp lại thì tạo ra xúc, tạo ra xúc. Như vậy thì căn cảnh và thức nó gặp lại thì tạo ra cái gọi là xúc. Mà xúc á, ở đây đó thì nó phải dẫn đến thọ. Nếu mà bây giờ á, mà mình có căn không, tức là có mắt không, mà không có cảnh thì không gọi là xúc, không được, không có thể nói đó là xúc được. Và nếu có cảnh mà không có căn á, tức là không có mắt á, có cảnh sắc mà không có mắt á, thì cũng không thể nói là xúc được, xúc không thể sanh khởi được. Và mà xúc sanh khởi thì nó tạo điều kiện cho để rồi thọ sanh khởi. Mà cái thọ là chúng ta biết là cái cảm nhận, cái cảm thọ của chúng ta tự nhận lấy cái cảnh đó. Ban đầu thì chỉ là một trong sự cảm nhận bình, cái cảm xúc bình, cái gọi là xúc bình thường để tạo ra cái cảm thọ bình thường. Rồi sau đó đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chuỗi mà tâm thức của chúng ta nhận biết ở đây là tốt, là xấu, là ưa hay là ghét, hay là một trạng thái bình thản. Tức là có những cái trạng thái mà chúng ta thấy rằng nó không không ưa cũng không ghét nữa. Mà chúng ta thấy rằng khi mà mình ưa với cái vật gì, cái cảnh gì, nếu mà mình nói rằng cái cảnh đó tùy vào mỗi người. Có những người thì thấy cái màu sắc, màu xanh á, thì lại là thích. Nhưng mà có người lại không ưa màu thanh xanh, nhưng mà lại thích màu tím. Rồi có người lại không ít mà thích màu tím, nhưng mà lại ưa cái màu trắng. Vân vân và vân vân. Thì cái tạo nên cái gọi là mình ưa thích đó, mình ưa thích đó, thì lúc bấy giờ tạo nên cái gọi là tâm của mình nó ái, nó sanh khởi. Rồi một cái trạng thái nữa là mình không ưa thích với một cái cảnh cảnh nào, cái cảnh đó dù là cảnh sắc hay cảnh in, cảnh thinh hay là cảnh cảnh khí hay là cảnh cảnh vị hay là cảnh xúc, nếu mà mình không ưa vào cái cảnh đó thì nó tạo nên một cái tâm lý là mình chán ghét với cái vật đó. Thì cái chán ghét và cái ưa thích á thì chẳng qua là cái dòng tâm thức của mình thôi, chứ sự thật ra thì cái cảnh đó nó cũng không làm cho mình ưa thích, hay là cái cảnh đó cũng không phải là làm cho mình chán ghét, mà tự vào cái tâm lý của mình có cái sanh lên cái điều đó, tự mình ưa thích hay là mình chán ghét, hay là mình thản nhiên với những cái điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng dù như thế nào đi nữa thì cái xúc đó, nó tạo nên cái thọ, cái cảm thọ mà trong kinh đó, Phật gọi là đó là cái thọ khổ, hay là cái thọ lạc, hay là cái thọ không khổ không lạc, hay chính là cái thọ xả. Như vậy thì cái khổ đó, xúc đó, nó duyên cho thọ, mà thọ thì nó phải là duyên cho ái thôi. Cái ưa thích thì đó là ái. Ví dụ như một người mà ưa thích về về một cái gì đó, nếu mà có người thì không nặng về cái sắc, tức là không ưa thích về cái, không có nặng về cái sắc lắm, tức là con mắt nhìn thì sao cũng được, không quan trọng. Nhưng mà có người lại là quan, người đó lại là quan trọng cái âm thanh, nhưng mà có người thì không quan trọng âm thanh, nhưng mà lại có quan trọng về cái cảnh sắc, chẳng hạn như vậy. Thì hả mà mình chấp thủ vào đâu á, và hả mà mình dính mắc vào ở trong cảnh sắc á, thì chính ái nó dướng vật, chính ái sanh khởi ở đó. Hay hoặc là với cái thái độ là mình chán ghét với là một cái cảnh mà mình đã thấy hay đã nghe, đã ngửi, đã nếm, đã đụng, thì cái như vậy thì đó là một cái trạng thái của tâm sân nó sanh khởi. Thì cái chán ghét hay là cái ưa thích nó đều là một cái gọi là cái yếu tố của phiền não hết. Phiền não sanh khởi thì do vậy đó nó mới sinh ra những cái rắc rối mà chúng ta thấy rằng do cái pháp này sanh khởi cho nên pháp kia sanh khởi. Và một điều đó hả, mà xúc sanh khởi thì duyên cho thọ, mà thọ sanh khởi thì duyên cho ái. Mà ái thì chúng ta biết rằng cái điều mà người ta ưa thích nó cũng là ái, và cái điều mà người ta chán ghét nó cũng là ái nữa. Bởi vì mình muốn tránh xa nó, hay là mình muốn cách biệt với nó, muốn tránh xa với nó, hay là muốn cách biệt với cái cảnh mà mình không ưa thích đó, thì cái điều đó nó tạo nên cái tâm lý mình giống như chuẩn bị để đối kháng vậy, chuẩn bị để đối kháng. Thì cái điều mà dính mắc vô trong đó thì Đức Phật ngày gọi là nó cũng là duyên cho ái hết. Duyên cho ái hết. Một người mà ở trong một cái điều gì đó, ví dụ như một người mà bị cái cảnh khổ, nhưng mà bây giờ quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Alo. Dạ cảm ơn cô Anicha. Vì chúng tôi thấy im quá cho nên là chúng tôi nghĩ là chắc quý vị không nghe rõ. Dạ cảm ơn, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và khi mà mình nói đến cái việc mà ái đó thì nó tiềm ẩn với một người mà ưa thích ở trong các cái cảnh và ưa thích ở trong một cái cảnh, các cái cảnh như cảnh sắc, cảnh thân, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì mình bị dính mắc ở trong đó. Còn nếu như một người mà ưa thích với cái sự hướng vọng đến tương lai, cũng có người thì ưa thích với cái hướng vọng với tương lai, tức là mong muốn được trong tương lai mình làm cái này làm cái kia, hoặc sanh lên cõi trời là một vị thiên, hưởng đủ cái phước báo của cõi trời. Rồi nếu mà sanh lại làm người thì có được hưởng đầy đủ cái phước báo của cõi người, ví dụ vậy. Và vì vậy đó cho nên là nó là tạo nên cái ái ở trong đời sống. Và có những người thì ái ở một cái vi tế hơn, tức là ái trong một cái cõi sắc hay là cõi vô sắc chẳng hạn như vậy. Thì cái ái đó nó là cái điều kiện để cái đời sống mới. Mà luân hồi thì Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong một câu pháp cú nọ, Đức Phật Ngài nói lên cái sự mà cái đau khổ của đời sống luân hồi. Thì Đức Phật Ngài nói rằng: lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Ngài nói như vậy. Thì bao nhiêu kiếp sống Đức Phật Ngài tìm cái người mà xây dựng cái ngôi nhà sanh tử luân hồi này, đó là gì? Đó chính là tham ái, là phiền não, là phiền não. Cho nên là nó xây dựng nên ngôi nhà này. Ái ở trong cõi dục thì tái sanh ở trong cõi dục, ái trong cõi sắc thì tái sanh trong cõi sắc, ái trong cõi vô sắc thì tái sanh trong cõi vô sắc. Như vậy thì cái một người mà biết cái sự tập khởi của mỗi pháp á, cái tập khởi của mỗi pháp á là do có xúc thì duyên cho thọ, do có thọ thì duyên cho ái, do có ái thì là duyên cho thủ. Cái thủ ở đây là gì? Thủ là sự chấp ôm ấp lấy và gìn giữ lấy nó. Chúng ta thấy hình ở trong cái thập nhị nhân duyên á, thì người Tây Tạng họ vẽ phác họa lên một cái hình ảnh của một cái người là bẻ những cái trái cây bỏ trong cái vỏ, và bẻ trong cái trái cây, bẻ trong những cái cây để bỏ trong cái vỏ. Mặc dù là cái vỏ đó là chứa rất nhiều cái loại trái cây rồi, nhưng mà người ấy vẫn bỏ vào tràn đầy vậy. Thì đó chính là cái sự chấp thủ. Mặc dù nó vẫn là đầy, nó là đầy rồi. Bởi vì chúng ta thấy rằng ái là một cái sự ôm ấp, nhưng mà thủ chính là sự bám chắc. Ước vọng là ái, nhưng mà cái bám chắc đó là thủ. Mà chúng ta thấy rằng vướng ở trong cái dục thủ, kiến thủ hay là cái ngã chấp thủ. Đặc biệt là cái dục thủ là cái ham muốn, cái thủ, cái chấp thủ ở trong ngũ dục, ở trong sắc, thinh, nương, vị, xúc. Rồi ở trong cái kiến thủ, tức là quan niệm giữa cái còn và cái mất này, tức là cái có và cái không này. Mà hả chấp có thì đồng nghĩa là chấp với cái thường kiến, cho rằng cái gì đó mà người ta dân gian người ta gọi là linh hồn, hay là cái bản ngã, hay là cái đại ngã, hay cái tiểu ngã, vân vân. Theo tùy vào một cái tên để gọi. Nhưng mà khi mà người ta dính vào trong đó thì chính là cái đó, nó là cái gọi là cái quan kiến, cái kiến, cái quan điểm, hay là cái gọi là cái chấp vào cái thường kiến. Nhưng mà chấp vào cái đoạn cũng là cái nguy hiểm. Tại vì cho rằng là không có nhân quả của đời trước, cũng không có nhân quả của đời sau, và cũng không có đời sống luân hồi, cũng không có ân đức của Tam Bảo, cũng không có ân đức của cha mẹ. Đó là sự ngẫu nhiên mà có. Và khi mà họ cho rằng như vậy thì họ sẽ là người mà giống như là sẵn sàng lao vào trong một cái đống lửa, mặc dù là biết rằng cái đống lửa đó nóng như vậy, nhưng họ sẵn sàng lao vào trong đống lửa do cái kiến thủ đó. Mà ở đây chúng ta thấy rằng cái thủ, kiến thủ nữa là nói đến cái gì? Cái ngã chấp thủ. Mà chúng ta thấy rằng dướng vào ở trong cái ngã chấp thủ là cái tôi, cái ta, cái tôi, cái ta. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng. Hay là cái tôi mà gọi là cái bản ngã, cái linh hồn đó. Nó Có người họ cho là cái linh hồn này nó cũng không có khác với cái đời trước, và nó cứ luôn luôn mãi 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 như vậy. Thì cái này, cái đời này nó cũng không khác với đời trước, nó là đời trước cũng không đúng. Theo quan niệm của Phật, theo Phật giáo thì cái người quan niệm này có một cái linh hồn trường cửu thì cũng không đúng. Bởi vì cái nghe trước á, quý vị thấy rằng cái nghe trước á là cái nghe của dòng tâm thức trước, nhưng mà cái nghe sau nó là hoàn toàn khác. Và cái dòng tâm thức trước đó thì nó khác. Trước đó thì chúng ta không có gì để gọi là chú ý tới, nhưng mà bây giờ chúng ta lại chú ý tới. Không, trước đó đó thì chúng ta không có gọi là cái gì mà ưa thích lắm, nhưng mà bây giờ lại là ưa thích, thì nó khác. Cho nên là khi nào mà chúng ta mà còn chấp thủ trong đó thì còn khổ ở trong cái mà chúng ta chấp thủ. Thí dụ bây giờ nè, khi mà nói đến cái kiến thủ, cái ngã chấp thủ, tức là mình chấp với cái tôi trong đó lớn chừng nào thì chúng ta càng khổ chừng này, khổ chừng này. Ví dụ như chúng tôi nói là bây giờ mình nói là mình chấp trong cái thân của mình, thật sự là nói cái điều này đó thì khó bao giờ mà chúng ta có thể bỏ được điều này. Nhưng mà nếu như mà mình còn, Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, còn chừng nào mà chúng ta còn chấp thủ ở một mặt nào đó thì chúng ta còn khổ. Nếu mà chấp là có thân của tôi thì mình chấp thân tôi thì bất cứ một cách nào thì chúng ta cũng phải bảo vệ, thậm chí là nhiều cách này cách nọ để bảo vệ cái tôi đó. Rồi khi mà mình đặt mình vào trong một cái tôi của mình mà đặt vào ở trong một phạm vi của một gia đình thì chúng ta sẽ khổ ở trong một gia đình. Khi mà các thành viên trong gia đình có những cái chuyện gì mà bất chắc thì mình lại khổ tiếp tục nữa, khổ dính theo với nhiều từng thành viên ở trong gia đình. Đó là cái tôi của mình nó lớn bằng ở trong phạm vi của gia đình. Khi mà cái tôi của mình lớn đến một mức độ nào đó ở trong một tỉnh thành thì mình sẽ khổ ở trong một tỉnh thành. Ví dụ như chúng ta thấy rằng hai cái đội bóng đó, cái đội bóng ở câu lạc bộ tỉnh này đá với tỉnh kia, mà một người mà ham mê bóng đá đó, quý vị biết rằng họ dướng cái tôi trong đó ở trong một cái điều mà họ ưa thích. Ví dụ như họ hâm mộ đội bóng đá nào thì chính cái tôi của họ dính mắc ở trong đó, trong cái đội bóng đá đó. Đội bóng đá đó đá thắng thì họ cảm thấy vui mừng hớn hở, nhưng mà đội đó bóng đá đó đá thua thì tạo nên cái tâm lý họ buồn, hay hoặc là làm cho họ không hài lòng, thì chính vì vậy cho nên họ buồn. Và khi mà chúng ta động cái ngã của chúng ta đến một mức độ nào, lăn động đến một mức độ nào thì chúng ta sẽ khổ ở trong mức độ đó. Cũng như là gọi là cái vết dầu mà nó lan đi, nó lan đến đâu thì nó sẽ làm ươm ướt, nó là sẽ làm dính các cái chất dầu ở nơi đó, thì ở nơi đó sẽ làm dơ ở nơi đó. Cũng như vậy, cái khổ mà chúng ta không biết được cái sự cái pháp, do pháp này nó tập khởi cho pháp kia, nó sinh khởi là như vậy. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng thủ thì nó phải dẫn đến cái sự tái sanh ở trong đời sống mới. Nhà vì mình ham làm một vị chư thiên, là một vị thiên á, vì mình nghe là mô tả rằng vị thiên á có một cái dung sắc nó đẹp. Bởi vì chúng ta nghe là ở ví dụ như là ngài Nanda đó, lúc mà cưới cái người vợ mới của mình á, thì nghĩ là cái người vợ của mình rất là đẹp. Dạ, rất là đẹp. Nhưng mà rồi á rất là đẹp. Rồi á, khi mà được biết á, là cái người vợ của mình á, không phải là đẹp tuyệt đối, mà các cái vị thiên ở cõi trời á, thì là đẹp tuyệt đối. Thì cái người đẹp hơn người... có một người phái đó quý vị. Có một người phá. Cái gì cho cái nít mà đừng gọi tên tôi ăn đậu đi. Các vị MC đâu rồi? Bấm cái nick đừng ốp đâu rồi? Cái nick đừng cho tôi anh đừng gọi tên tôi á. Đừng gọi tên tôi. Cứ bấm đã đi. À, quý vị nghe rõ chưa? Quý vị nghe rõ chưa? À, chúng tôi lóc nó lại rồi. Hồi nào giờ chúng tôi cũng không có biết lóc nha. Không biết phá đâu. Nhưng mà sau bữa nay... cũng may sao lóc được rồi. Hết bấm được rồi. Nào giờ cũng không biết làm này à. À thôi quý vị... Dạ xin họ cho hỏi quý vị nghe rõ chưa? Nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì nãy giờ làm chúng tôi bị cũng bị phân tâm. Bây giờ chúng tôi xin trở lại là ở đây đó Đức Phật ngài dạy rằng là mọi cái pháp mà khi mà mình biết được những cái điều mà do tập khởi á, thì làm cho tâm của mình á, không có chấp vướng vào một cái điều gì. Khi ví dụ mình nói rằng ở trong đời sống hiện tại mà mình bớt đi những cái sự chấp thủ đó, và mình bớt đi những cái sự chấp thủ liên quan đến tôi, liên quan đến mình hay là cái gì đó mà mình chấp vào trong đó, thì mình sẽ được cái gọi là được cái sự an vui ở trong đó, được cái an vui ở trong đó. Như vậy thì mình với một cái người tu á, là mình hiểu được cái pháp tập khởi khi Đức Phật ngài dạy rằng do có pháp này cho nên nó sinh ra cái pháp khác. Và mọi chuyện á, mọi việc á, nó đều là điều nằm ở trong cái gọi là vô thường, khổ, vô ngã mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Bây giờ chúng ta thấy rằng á, cái pháp này sanh lên để rồi nó tạo duyên cho pháp khác sanh khởi. Và thế là như vậy, chúng ta thấy rằng không có một pháp nào mà nó đứng yên một chỗ và không có một pháp nào mà nó trường tồn hết. Ngay cả cái thân ngũ uẩn của mình cũng vậy, về sắc, về thọ, về tưởng, hành thức nó cũng đều là vô thường hết. Nó thay đổi. Do mình chấp rằng có cái thân này nó là trường tồn. Vì mình nghĩ là ai cũng thừa biết rằng sống 60 năm, 70 năm là một cái điều gì đó. Nó làm cho mình nghĩ là đó là dài. Nhưng mà sự thật ra đó là mọi pháp nó đều là vận chuyển. Và khi mà có vận chuyển thay đổi như vậy đó, thì mình nghĩ rằng mạng sống của mình đó, nó vẫn là ngắn ngủi. Khi có ai xâm phạm đến mình đó, thì mình cũng nghĩ một là do rằng mình đã gieo oan trái với người khác, hoặc là mình phải trả cái nghiệp mà mình đang trái với người khác, hoặc là hai là người khác đã gieo cái oan trái với mình. Thì mình hiểu như vậy đó, thì mình hiểu trên cái góc độ lý nghiệp báo á, thì có lẽ là mình không có phải chấp thủ. Hoặc là mình hiểu rằng đời này á, thì mạng sống cũng không là bao lâu. Nếu mà mình có đua chen, hay là mình chen lấn cho nhiều, hay là mình có tranh hơn tranh đua, thì mình cũng phải ra đi thôi. Khi mà mình hiểu được cái lý vô thường như vậy á, và cả bản thân của mình cũng hiểu được như vậy, thì mình có gặp những cái chuyện mà nó bất trắc lắm hay là khốn đốn lắm, thì mình cũng vững được để mình sống. À, mình cũng an lạc ở trong mọi cái diễn biến đó. Bởi vì mọi vật nó đều là vô thường, và ngay cả những cái gì mà nó đến với mình tốt nhất thì cũng nghĩ rằng nó cũng không phải là nó vĩnh viễn với mình, mà nó có thể thay đổi. Nó thay đổi theo thời điểm, nó thay đổi theo từng trường hợp, nó thay đổi theo từng đối tượng. Như vậy nó cũng chính là cái sự thay đổi. Mà khi mà mình hiểu được cái lý vô thường như vậy, thì mình cũng hiểu được là cái pháp tập khởi do pháp này sanh khởi và pháp kia sanh khởi. Cho nên là mình hiểu được điều đó, mình đỡ khổ. Và khi mà mình suy quán cuộc đời này đó, thì khả có thân này á, thì Đức Phật này nói nó là cái tập khởi của sự khổ. À, dù là khổ dinh, khổ nhục hay là khổ như thế nào đi nữa, cái khổ mà ta có đó, là Đức Phật ngày dạy đó, là cái khổ của cái thân này khi nó bệnh hoạn, nó ốm đau, hoặc nó bất chắc, hay hoặc là cái khổ của mỗi cái sự khuyền lị, cái hệ lụy ở trong đời sống. Mà khi mà chúng ta thấy rằng, nếu mà mình nói rằng có sanh, có già, có bệnh, có đau, có chết, thì mình có dễ cảm nhận. Nhưng mà cái khổ, cái đặc biệt ấy, là cái khổ mà chúng ta đang dương dấn ở trong cái thân này. Dương dấn trong cái thân này. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói đến cái sự khổ, khi nào chúng ta có suy xét đến cái sự khổ mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì chúng ta mới có thể nhàm chán được. Còn nếu như chúng ta vẫn thấy rằng cái đời sống này nó là đẹp đẽ, đời sống này nó là cái gì đó để cho chúng ta dính mắc rất là nhiều, thì lúc đó chúng ta thật sự chúng ta còn dính mắc rất là nhiều. Và khi còn dính mắc rất là nhiều như vậy ấy, thì chúng ta còn phải dẫn phải trong cái chịu trong cái khổ. Mà Đức Phật Ngài nói rằng dù là ở cõi trời cũng khổ, hay là cõi người cũng khổ, hay là cõi các cõi chư thiên phạm thiên sắc giới cũng khổ. Cái khổ của các vị đó nó khác với cái khổ của cõi nhân loại, nhưng mà không phải vì vậy mà họ không có cái khổ. Cái khổ của bức bách của thân năm quẩn này, cái khổ của bức bách của ngũ quẩn, của các pháp hành, của pháp hành này, nó là sự khổ. Cho nên là khi nào mình có cảm nhận được sự khổ, thì lúc đó chúng ta mới có thể làm cho cái sự hướng vọng đến cái tương lai tái sanh đó, nó giảm mòn đi, nó tiêu bớt đi. Đó là như vậy. Và cái thứ ba nữa là không có một cái gì mà nó là trường tồn bất biến trong đó. Và khi mà chúng ta nói rằng, nếu mà gọi là cái sự thấy này đó, đó là cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, thì nó không có. Cũng như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, cũng chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi, chỉ có sự xúc chạm chứ không phải là có người xúc chạm. Bởi vì chúng ta nhìn giống như là một cái thân ngũ quẩn của chúng ta, đó là một sự tập hợp, và của sự tập hợp của năm thành. Nhưng mà thành phần này, các thành phần này nó cũng đều là do duyên. Nếu như mà không có một, nó không thể nào đứng độc lập hay đơn thuần một chỗ, một pháp nào mà để rồi tạo nên cái sự tri giác đó. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài dạy là vô ngã. Vô ngã là gì? Nó không có một cái gì, cái tôi, cái ta trong đó hết. Cả cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Cho nên ở đây chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý ở trong liên quan đến cái bài học này. Đó là bài học mà nói về cái chấp phủ và chấp có và chấp không ở đây, để tạo nên cái đời sống mà chúng ta có một cái suy xét về lời dạy của Đức Phật, suy xét về lời dạy Đức Phật, để rồi làm cái hành trang cho chúng ta sống có một cái sự an lạc ở trong đời sống này, và có một cái đời sống để hướng đến đời sống đạo tâm chúng ta được vững mạnh lên thiên. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây, mặc dù là trong bài học thì còn nhiều cái ý rất là hay. Nhưng mà do chúng tôi cũng không còn à. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng là nãy giờ có vài cái nít chứ, không biết là cái nít nào nữa mới quậy phá nữa đó. Cho nên là chúng tôi cũng xin chấm dứt cái bài học ở đây. Xin dâng phần phước này đến chư tôn đức, xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tân quá. Và bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic, mời không biết là vị nào hôm nay điều hợp cái chương trình còn lại. Như là đại đức Pháp Tính phải không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic. Kính mời đại đức Pháp Tính lên tiếp tục điều hợp chương trình còn lại.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con xin thành kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã giảng trong thời gian vừa qua. Phải nói rằng thật sự chúng tôi nghe đại đức Phật Tăng giảng thì đang nghe rất là hoan hỷ, nhưng mà không biết tại sao mà bị phá hoài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trụ Siêu, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, qua cái bài giảng của đại đức Pháp Tăng, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Trong phần thảo luận này thì chắc có lẽ bây giờ không có giảng sư ở trong room rồi. Do đó còn xin được thỉnh sư phụ Tự Siêu quan hỷ thảo luận dùm chúng con câu đầu tiên. Đó là câu số 1. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Xin sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Thật sự nãy giờ thì chúng con rất là sợ máy của sư phụ bị trục trặc, nhất là cái đường internet. Vì hôm nay giảng sư rất là ít, thành ra con rất là sợ là nét của sư phụ Tề Siêu bị trục trặc gì đó. Dạ, alo, quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con kính đảnh lễ, con kính bạch sư phụ Tề Siêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không? Xin sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, chưa thấy tín hiệu của sư phụ Tự Siêu. Quý vị quan hỷ. Dạ, con sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ Tự Siêu rồi. Bây giờ quý vị gỡ lại. Dạ, con kính đảnh lễ và con kính bạch sư phụ Tự Siêu quan hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Câu thảo luận này muốn hỏi rằng là hiểu ngũ uẩn dây không, hiểu như thế nào là đúng và hiểu như thế nào là nó sai của kinh điển. Con xin thành kính thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu nói ngũ uẩn dây không nếu mà chúng ta hiểu rằng ngũ uẩn là pháp hữu vi thờ đó, mà hễ là pháp hữu vi thì nó là vô thường, nó biến hoại. Sape sankhara anicca, cái gì vô thường biến hoại thời cái đó là khổ. Dâm ý anicca tăng bất cầm, mà cái gì biến hoại vô thường chịu khổ đau đó không nên chấp rằng là ta là của ta, là tự ngã của ta. Và nếu năm uẩn nó không có cái đơn thuần bất biến thì như vậy nó là trống rỗng. Như vậy gọi là ngũ uẩn không, hiểu cách đó là đúng. Còn nếu như mà hiểu ngũ uẩn không đó, cho rằng ngũ uẩn này không có, không có được quá khứ mà cũng không có được tương lai, nó có chỉ có vậy thôi, nhưng chết là hết, thì hiểu theo cái kiểu đoạn kiến như thế là sai với tinh thần Phật pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu lý duyên khởi mà Đức Thế Tôn đã thuyết đây đó. Năm uẩn, người già chết rồi bị khô não, rồi có tập khởi này do sanh làm duyên, cha thì bắt cha già. Sanh có tập khởi là hữu lực duyên, đâu có cách chơi già. Hữu có tập khởi là thủ lực duyên, hữu qua đa nắp cách chơi già. Thủ có tập khởi là ái làm duyên, ái có tập khởi là thọ làm duyên. Thọ do xúc làm duyên, xúc do lực nhập làm duyên, lục nhập do danh sắc làm duyên, danh sắc do thức, thức do hành, hành do duyên của mình. Thì nếu đi ngược, nếu mà chúng ta nói theo cách đó thì rõ ràng là ngũ uẩn hiện hữu là do cái này không mặc, cho nên cái kia mới có mặc, mới có năm uẩn, tức là danh sắc hiện hữu. Không phải ngũ uẩn, ngũ uẩn ngẫu nhiên mà có, mà cũng không phải ngũ uẩn tự nhiên nó biến mất. Hãy vô minh diệt thì hành diệt, mà hành đoạn diệt thì thức danh sắc đoạn diệt, danh sắc đoạn diệt thì xúc đoạn diệt, vân vân. Cứ như thế. Như thế thì đoạn diệt được cái pháp duyên khởi đó gọi là kim thạch niết bàn. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu ở đây thường thì chỉ ngũ uẩn dây không, tức là chúng ta hiểu phải hiểu như thế này là đúng kinh tạng, đúng kinh điển. Bởi vì ngũ uẩn là pháp hữu vi hay là pháp hành, vốn có cái tính chất vô thường. Cái gì vô thường biến hoại thì cái đó là khổ, cái gì vô thường biến hoại khổ thì cái đó không nên chắc là ta là của ta, là tự ngã của ta. Thì như vậy ngũ uẩn dây không cần phải được hiểu như thế. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay từ ba ngày qua chúng tôi bị viêm họng, bị ho, cho nên hôm nay chúng tôi không dám nói chuyện nhiều. Chúng tôi bị ngứa cổ, cho nên chỉ trả lời một cách tóm tắt câu hỏi mà để được cử pháp tính của Lưu Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến sư phụ và tự siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Tuy rằng sư phụ đang bị ho, nhưng mà sư phụ cũng ráng cố gắng để có mặt ở trung tâm để thuyết giảng cho đại chúng nghe. Giờ đây đó thì đại đức Phật Tăng mới vừa thuyết, sư phụ thì bây giờ bị ho rồi. Bây giờ trong rung thì chỉ có chúng con thôi. Có lẽ rằng đại đức Tăng còn sẽ thỉnh đại đức Quan Hỷ, đại đức thảo luận dùm một câu. Sau đó thì đại đức có thể đặt câu thảo luận với chúng con để và xa thú. Chúng con sẽ trả lời cùng với chư Tăng ở trung rung. Mong đại chúng Quan Hỷ. Kính bạch đại đức, ở trong cái câu thảo luận số 2 này muốn hỏi rằng tại sao chúng sanh thường không thấy được sự sanh và sự diệt của các pháp. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được chia sẻ cũng như cái sự hiểu biết của mình qua cái câu này. Thì chúng ta thấy rằng vì sao mà chúng ta không, ở đây câu hỏi được đặt ra là vì sao chúng sanh không thấy thấy được cái sự sanh diệt của các pháp. Thì thật sự đó, khi mà mình nói đến các pháp ở đây là chỉ cho mỗi một cái thực tướng của mỗi pháp, và mỗi pháp ở đây là chỉ cho các pháp hữu vi. Khi mà pháp hữu vi thì chúng ta thấy rằng là gọi là pháp hữu vi thì nó có cái điều kiện để tạo tác nè. Dạ, có cái điều kiện để tạo tác. Cái pháp này sinh ra thì pháp khác sinh ra, cũng như là liên quan đến cái bài học hôm nay đó, chúng ta thấy rằng là nói rằng là do có xúc cho nên mới có thọ, khi mà do có thọ mới có ái, do có ái mới có thủ. Thì ở đây chỉ cho một cái pháp nào, bất cứ một cái pháp nào mà nó có điều kiện để tạo gọi là pháp hữu vi hết. Và cả thân và tâm của mình cũng vậy. Bây giờ khi mà mình nói đến thân của mình thì gọi là những cái chất để tạo nên cái vật chất để tạo nên cái thân của mình. Mà trong thân thì chúng ta được biết là thân của chúng ta có bốn cái sắc lớn, đó là tứ đại đó, tức là đất, nước, lửa, gió, hơi nóng ở trong người, trong cơ thể của chúng ta thì được gọi là lửa. Nhưng mà cái sự căng và nhịp tim lên xuống thì cái đó được gọi là gió. Mà cái chất màu gọi là rình ướp hay là tôm ướp đó thì cái đó được gọi là nước. Nhưng mà cái gọi là quấn tụ lại cứng hoặc mềm trong cơ thể của chúng ta nó được gọi là đất. Như vậy thì đất, nước, lửa, gió là những chất do điều kiện mà nó tạo ra. Ví dụ như ở trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật Ngài dạy rằng do cái yếu tố, tức là do cái yếu tố của cha, do yếu tố của mẹ mới tạo ra cái thân này. Rồi nếu mà được gọi là một chúng sanh thì phải, hay là nói rõ hơn, được gọi là một con người, là một người, một cái thân người ở cõi nhân loại thì phải có yếu tố của cha, yếu tố của mẹ và thức tái sanh. Như vậy thì gọi là cũng có thể được gọi là thân năm quẩn. Nhưng mà khi mà nói sắc quẩn thì nó là cái điều kiện mà nó sanh diệt rồi. Dạ, nó sanh diệt rồi trong cái pháp sanh diệt mà thân của chúng ta nó cũng sanh diệt. Ở trong luận A Tỳ Đàm thì các ngài cho chúng ta biết rằng mặc dù sắc pháp của chúng ta nó sanh chậm hơn là danh pháp tới 17 lần. Ví dụ như trong về những cái thi kệ của ngài Tịnh Sự thì ngài dạy rằng sanh tâm qua 17 sắc nhào một khi á, tức là hả mà danh pháp sanh khởi lên 17 sát na, trong 17 sát na đó thì sát pháp sẽ diệt đi một lần, và sát pháp sẽ diệt đi một lần. Như vậy thì ở trong các cái sát pháp của chúng ta nó cũng sanh khởi liên tục, nó sanh khởi liên tục, nó sanh khởi liên tục như vậy đó là nó đó là cái sự vận hành của pháp hữu vi mà, và hay gọi là hành quẩn á. Nó cũng là một cái pháp hữu vi đó tạo ra. Như vậy thì cái mà sanh khởi liên tục đó nó vẫn sanh khởi, và tâm của chúng ta nó còn sanh khởi mau hơn là sắc pháp nữa, và hơn là thân của chúng ta, hơn các phần vật chất của trong thân của chúng ta. Đất nước lửa gió nó cũng sanh khởi liên tục như vậy, ở trong mỗi tế bào của chúng ta sanh khởi liên tục như vậy, nhưng mà tâm của chúng ta nó cũng sanh khởi liên tục, sanh khởi liên tục. Bởi vì vì có cái liên tục đó, đó chúng ta thấy rằng chúng ta khó bao giờ nhận được, khó bao giờ nhận được. Và khi mà chúng ta ngồi ở đây thì chúng ta lại nhớ tới chuyện chuyện đâu ba năm mươi năm trước, hoặc là điện chuyện đôi qua tháng trước, hay hoặc là đôi ba ngày trước, hoặc là một hai giờ trước, hay hoặc là trước đó giờ ba phút, chúng ta cũng có thể nhớ lại được. Hoặc là những cái chuyện mà nó đã qua chúng ta đã nhớ, rồi những cái chuyện mà nó chưa tới chúng ta cũng có thể có một cái diễn cảnh để chúng ta suy tưởng đến nó. Thì đó là một trong những cái mà là cái gọi là cái tâm của chúng ta nó đang vận hành và đang thay đổi. Có một điều là vì sao chúng ta không thể nhận ra được là vì chúng ta thiếu cái sự chánh niệm. Thiếu cái sự chánh niệm. Bởi vì với một người chánh niệm thì người đó có thể biết được cái vận hành của tâm mình, khi nào nó đang nghĩ những điều gì, nó biết những điều gì. Ví dụ như là ở trong cái sự chánh niệm thì người, cái cả cái người mà niệm về hơi thở thì người đó cũng phải biết được cái hơi thở của mình ra vào, và hơi thở ra vào lên xuống mạnh yếu ra vào, thì cái đó đều là cái sự ghi nhận của một cái người có chánh niệm hết. Và với một người mà tu tập thiền định thì cũng vậy thôi, là để theo dõi biết được cái tâm của mình nó sanh diệt. Nhưng mà do như thế nào để rồi mình không biết được cái sự vận hành của danh và pháp. Ví dụ tiên như chúng ta thấy rằng một cái con mắt mà chúng ta thấy được cái chữ mà chúng ta đọc được, thì thật sự ra đó là không phải là đứng không mà chúng ta nhìn vô mà chúng ta biết. Ít ra là hồi nhỏ thì chúng ta học lớp 1, lớp 2 đó, thì chúng ta cần ráp từng chữ lại một, từ cái chữ cái lại để chúng ta mới đọc thành cái chữ gì đó, thành một cái chữ gì đó. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi chúng ta cũng nhìn qua là chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta không có đánh dần đâu. Nhưng mà với một người chánh niệm thì cái người đã biết rõ trong mọi cái diễn biến ở trong những cái gọi là đánh dần đó. Như vậy thì cái chánh niệm, nhờ có chánh niệm thì vị ấy biết rõ được. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất này dạy rằng hai pháp chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp có rất nhiều cái sự hữu dụng. Là gì? Cái người mà tu tập muốn giác ngộ, hay là người mà tu tập giác muốn giác ngộ thành giác ngộ được thì cũng phải nhờ chánh niệm. Một người mà tu tập mà chứng được các cái tầng thắng trí, thần thông thắng trí cũng hay gọi là các tầng thiền cũng phải nhờ chánh niệm đó, chứ không phải là không có chánh niệm. Như vậy thì trong mọi cái điều kiện cái pháp á, nó luôn luôn sanh diệt. Mỗi pháp nó đều là các pháp hữu vi, là sự vận hành mà. Đức Phật ngài dạy rằng sabbe sankhara anicca, tức là các pháp hữu vi là vô thường. Hay hoặc là ngài dạy rằng sabbe sankhara dukkha, tức là các pháp các hành á, là khổ. Khi mà một người tu tập là biết được cái sự vô thường đó, mà biết được sự vô thường đó là đồng nghĩa là vì ấy có chánh niệm mới biết được. Còn thường là không có chánh niệm, vì không có chánh niệm cho nên là không biết được cái sự vận hành của các pháp các pháp hữu vi đó, hay là các hành đó. Cho nên là khi mà gọi là các hành thì bao gồm tất cả các pháp hữu vi, gồm cả thân và tâm, hay nói là cả sắc quẩn, cả thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nó đều luôn luôn vận hành như vậy. Nó là vận hành theo một cái sự tự nhiên của nó, và với một người chánh niệm, cái nhiệm vụ của người tu tập á, là phải có chánh niệm, là phải biết được cái danh và sắc hay là cái thân và tâm của mình nó đang sinh diệt như thế nào. Thì cái đó cũng là cái điều mà với một người mà có chánh niệm thì người đó sẽ biết. Còn cái người mà thường là bị cái cảnh nó chi phối, do cái cảnh chi phối, và chúng ta thấy rằng cái chi phối đó đó, nó càng chúng ta càng sống càng lớn, càng lâu bao lâu á, mà nếu như chúng ta không có quân tập cái sự chánh niệm á, thì cái sự dao động đó, nó càng lại mãnh liệt hơn nữa. Nếu như chúng ta không có sự quân tập thì cái sự dao động đó, nó là càng là cái sự mãnh liệt hơn nữa, làm cho tâm của mình khó bao giờ có cái chánh niệm để mình ghi nhận được các cái pháp vận hành ở trong cái pháp hữu vi đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa nêu ra thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình, đóng góp đến để đại chúng là như vậy. Thì bây giờ theo cái lời yêu cầu của đại đức Pháp Tính thì chúng tôi xin được đặt cái câu hỏi kế tiếp để thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận. Vì hôm nay có ba vị giảng sư mà thượng tọa Tỳ Siêu thì đã bệnh, cho nên là thượng tọa cũng không thể thảo luận được nhiều. Mặc dù là thượng tọa bệnh nhưng mà thượng tọa cũng cố gắng để thảo luận cho cái câu đầu tiên. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận cái câu số 3. Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Ở trong cái thưa với đại đức Pháp Tính là ở trong thường là chúng ta biết đến cái việc mà tu thiền trong Phật giáo, đặc biệt là hệ kinh tạng Pali, chúng ta về nói về phương pháp và tu pháp, tu tập pháp tứ niệm xứ đó, thì tốt nhất là để thấy được cái tánh sanh diệt của thân và tâm, thì cái điều đó có phải vậy hay không? Và khi mà chúng ta dựa lên thân, thọ, tâm và pháp á, tức là ta dựa trên bốn cái phạm trù đó để chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác để theo dõi thân và tâm á, điều đó nó có ích lợi gì? Và đúng là cái việc mà chúng ta tu tập để thiền tứ niệm xứ là chúng ta làm sao để thấy được cái sự sanh diệt của thân và tâm này. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận cái câu thảo luận số 3. Kính thỉnh đại đức.
Dạ, sa thú con tri ân đại đức Pháp Tân đã thảo luận câu số 2 vừa rồi và đã đặt ra câu thảo luận số 3 để chúng con thảo luận. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, thì mình phải nói rằng cái sự mà mình tu tập để mà mình thấy được cái tánh sanh diệt ở trên thân và hay là tâm, hay là nói một cách rõ ràng hơn thì nếu mà mình thấy được cái sự sanh của danh pháp và cái sự diệt của danh pháp, hoặc là sự sanh của sắc pháp, hoặc là sự diệt của sắc pháp, thì đây là phải nói rằng là do cái tuệ của mình mới thấy được, cái trí tuệ, mình có trí tuệ mình mới thấy được. Nhưng mà nói đi thì chúng ta phải nói lại. Vậy thì nếu mà mình muốn một cái vị hành giả khi mà tu tập mà muốn có được cái trí để mà thấy được cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp đó, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải khởi đầu bằng cái con đường tứ niệm xứ. Có nghĩa là chúng ta phải tu tập, một là chúng ta tu tập về ca giáp sát ý, có nghĩa là chúng ta tu tập về niệm thân, hoặc là chúng ta niệm thọ, hoặc là niệm tâm, hoặc là niệm pháp. Nói chung chúng ta phải dựa vào bốn xứ, có nghĩa là một trong bốn cái niệm xứ ở trên, để mà chúng ta nương vào đó mà chúng ta tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái đời sống của mình, tại sao mà mình phải nương vào một trong bốn cái đề mục này? Tại vì tâm mình thường thường chúng ta ưa bị dao động. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình chỉ ngồi ở đây thôi, mình ngồi nghe pháp thôi, nhưng mà tâm mình lúc nào nó cũng suy nghĩ về cái điều này điều kia. Trong khi mình ngồi mình nghe một cái đề tài gì đó, ví dụ trong suốt 10 phút, thì chúng ta trong cái lúc đó chúng ta cũng bị chi phối bởi cái điều này điều kia. Ví dụ mình thấy rằng người ta đi qua đi lại, mình cũng thấy mình cũng bị chi phối, hoặc là người ta nói cái này cái kia mình cũng bị chi phối. Nói chung là mình cái điều gì mình cũng bị chi phối. Thành ra đó chúng ta phải phải nói rằng một cách dễ hiểu như là mình phải cột tâm mình ở một cái chỗ nào đó, trên một cái đề mục nào đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái sự tu tập đó, thì chỉ có cái con đường tứ niệm xứ thôi. Chỉ có con đường tứ niệm xứ thì mới làm cho mình có được cái sự mà tu tập mà dẫn đến con đường độc nhất. Con đường độc nhất này, ví dụ như chúng ta thường thường chúng ta nghe Đức Phật nói ở trong kinh với Phạm Thiên Sam Bát Tí, là cái con đường độc nhất để mà dẫn đến cái sự giác ngộ. Độc nhất ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nó không có hai con đường, nó không có hai con đường, nó chỉ có một cái con đường này là độc nhất. Độc nhất đó là chúng ta thấy rằng là chỉ có cái con đường này nó dẫn đến cái sự giải thoát. Thành ra đó mà mình thấy rằng ở trong cái cuộc đời của mình hoặc là cái cuộc tu của mình đó, thì mình thường thường tâm của mình bị phóng tâm, hoặc là chúng ta bị suy nghĩ về cái điều này điều kia. Thành ra chúng ta cần phải có một cái điểm nào đó để mà chúng ta nương vào. Thì chính là cái chỗ nương á, mà để mà muốn mà dễ dàng mà hoặc là có cái cơ hội mà phát sanh lên được cái tuệ quán đó, thì chúng ta phải nương vào tứ niệm xứ. Chúng ta tu tập về niệm thân hoặc là niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp, thì chỉ có những cái đề mục này á, nó mới làm cho chúng ta nương vào đó để chúng ta phát triển được cái chánh niệm. Thật sự á, mình tu tập tứ niệm xứ á, là không phải để làm chi hết. Chúng ta để trước tiên á, là chúng ta để làm chi? Chúng ta để chúng ta có niệm. Khi mà mình có cái niệm rồi đó, thì mình mới thấy được cái điều này điều kia. Thường thường ví dụ như chúng ta mà nếu mà mình không có niệm, mình trong cái tâm của mình nó cứ bị chao động, hoặc là chúng ta cứ bị thất niệm, quên trước quên sau, cái gì nó cũng quên hết. Thành ra lúc đó thì chúng ta thấy rằng những cái thô như vậy mà mình không nhận biết được. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều khi mình đi ra khỏi phòng, mình phá cửa phòng nhưng mà mình để cái chìa khóa ở trong phòng. Thì chúng ta thấy rằng những cái thô như vậy mà mình không nắm bắt được, những cái ví dụ như đối với cái chìa khóa, hoặc là những cái vật gì đó, hoặc là thời gian vân vân mà mình còn quên đi, thì hỏi quý vị những cái điều đó nó rất là thô, nó rất là dễ thấy, dễ nhớ mà mình còn không nhớ được, thì huống hồ chi mà đối với cái danh pháp nó sanh lên, hoặc là cái sắc pháp nó sanh lên, làm sao chúng ta nhận ra, chúng ta biết được, chúng ta biết được cái đó là danh pháp, hay là cái đó là cái sắc pháp nó sanh lên. Thành ra đó mình thấy rằng là mình những cái thô như vậy mà mình nhận biết còn không được, thì huống hồ chi đối với những cái vi tế thì chúng ta không thể nào chúng ta nhận biết được. Thì chính cái chỗ đó đó, thành ra chúng ta phải tìm những cái đề mục nào đó để mà chúng ta phát triển được cái niệm. Thì thường thường ví dụ như chúng ta thấy rằng mình tìm những cái đề mục nào đó đó, thì chúng ta cũng an trú ở tâm của chúng ta ở trong đó, nhưng mà chúng ta không rất là khó phát triển được cái niệm quý vị. Chỉ có cái con đường tứ niệm xứ đó, cái con đường này nó mới làm cho chúng ta dễ tịnh hóa được những cái phiền não. Có nghĩa là chúng ta rất là dễ thanh lọc được những cái phiền não. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở cái xứ cứu rú ngày xưa đó, thì những cái người dân ở trong đó thường gặp nhau, người ta hỏi trong bốn cái niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bạn tu tập về cái niệm xứ nào. Thì nếu mà cái người mà được nghe mà hỏi mà nói rằng là mình không có tu tập về một cái niệm nào ở trong đó, thì chúng ta thấy rằng người ta sẽ chê. Có nghĩa là người ta nói rằng là cái cuộc sống của mình nếu mà không có tu tập một trong bốn niệm xứ thì nó rất là uổng cho cái cuộc đời mình. Còn nếu mà mình nói rằng ví dụ như là mình tu tập về niệm thân hoặc là niệm thọ, thì người ta nói xa thú, người ta cũng như là lành thay, đời sống bạn thật có ý nghĩa khi mà bạn tu tập một trong bốn niệm xứ này. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng, nhưng mà có nhiều người người ta hiểu lầm. Người ta hiểu lầm rằng là chỉ có tu tập về tứ niệm xứ thì mới phát chuyển được cái sự mà mình cái trí tuệ của mình để mình thấy cái điều này thì điều kia. Thì thật sự ra thì chúng ta thấy rằng là cái điều này nó không phải, vì trước nhất là tại sao mình phải đi trên con đường chứng người niệm xứ, tại vì chỉ có con đường này nó độc nhất, nó dẫn mình đến cái sự giải thoát. À rồi á, mà mình đi trên cái con đường này đến chi vì để chúng ta phát triển được cái chánh niệm ở trên đó. À có nghĩa là phải nói rằng là chúng ta phát triển được cái niệm, có nghĩa là ghi nhớ, có nghĩa là do mình an trú. Ví dụ như mình an trú ở đề mục niệm thân đi, thì mình phát triển được cái niệm ở trong khi mà mình tu tập về đề mục đó. Hoặc là thí dụ như mình an trú ở trong niệm thọ đi, thì thí dụ như tại sao mà nói rằng là chúng ta không có bị thất niệm, tại vì khi mà mình tu tập về niệm thọ đó, thì cái cảm thọ nào sanh lên mình đều biết cái cảm thọ đó. Thí dụ như đối với bây giờ mình đang ngồi mình nghe pháp, thì những cái mà nó thuộc về mà thọ lạc hoặc là thọ hỷ, hoặc là cái thọ khổ gì đó, nó sanh lên thì mình ghi nhận. Thì nếu mà chúng ta đang ghi nhận được cái thọ đó rồi thì không phải là lúc đó chúng ta bị sao lãng, hoặc là chúng ta bị cái sự loạn động. Thì chính ngay chỗ đó, đó là chúng ta không chúng ta có cái niềm, có nghĩa là chúng ta không có quên mình, chúng ta không có bị quên mình. Thì chính nhờ như vậy á, mà tâm của chúng ta tập trung, chúng ta tập trung được trên một cái đối tượng nào đó, thì nhờ cái sự tập trung này lâu ngày, cái niệm của chúng ta, cái sự niệm có nghĩa là gì quý vị, có nghĩa là cái sự ghi nhớ của mình, cái ghi nhớ của mình nó càng ngày nó càng phát triển mạnh, thì lúc đó lâu ngày đó thì cái tuệ của chúng ta nó sẽ sanh lên. Có nghĩa là lúc đó chúng ta hiểu biết, chúng ta nhận định được cái nhân duyên đó, do cái nhân này nó sanh lên cái pháp kia, rồi khi cái nhân này nó hết rồi thì cái pháp đó nó sẽ diệt. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập như vậy á, thì nếu mà mình có cái sự tu tập mà đúng theo ở trong tứ niệm xứ, thì lâu ngày cái mình phát triển được cái niệm của mình, rồi từ từ nhờ cái niệm đó mà nó phát triển lên định, rồi có cái ví dụ như đối với thiền quán, có nhiều người người ta không phát triển được cái định nhưng mà cũng có về cái cận định. Thì từ khi mà có cái cận định đó thì cái tâm của chúng ta nó không có bị sao lãng nữa, nên chúng ta chú tâm và chúng ta biết được cái pháp đó nó sanh lên do cái nguyên nhân gì. Ví dụ như giờ mình nói về những cái sự thấy của mình đi, thì tự nhiên lúc đó mình sẽ biết rằng tại sao mình thấy những cái hình ảnh này, tại sao mình thấy cái cuộc đời này nó đau khổ, tại mình thấy do những cái nhân đó, ví dụ như là do nghiệp ở trong quá khứ, mà cái nghiệp này nó có cái gì hiệp trợ, nó có cái sự tham ái và nó có những cái hành động nó hỗ trợ với cái nghiệp nữa. Thành ra bây giờ chúng ta có con mắt, thì từ lúc mà chúng ta có con mắt như vậy á, thành ra chúng ta mới thấy được những cái hình ảnh nó đau buồn hoặc là những cái hình ảnh hạnh phúc. Vậy thì bây giờ á, nếu mà chúng ta không còn những cái nghiệp, chúng ta không còn tạo những cái nghiệp đó nữa, thì lúc đó chúng ta không có con mắt, có nghĩa là chúng ta không có cái ngũ uẩn này, thì lúc đó những cái hình ảnh đẹp hoặc là những cái hình ảnh buồn vân vân thì nó tự động nó sẽ mất, là do mình không có cái ngũ uẩn này. Thì khi mà mình tu tập dần dần á, thì lâu ngày mình sẽ thấy được những cái điều đó. Thì chính cái chỗ này á, thì chúng ta thấy rằng vậy thì thấy được cái sự sanh diệt của danh pháp hoặc là sắc pháp á, là nó không phải là do cái chỉ đọc chỉ ngay chỗ là mình tu tập tứ niệm xứ, mà đó là do cái trí tuệ của chúng ta phát sanh lên. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đối với cái trí tuệ của chúng ta phát sanh lên á, thì nó phải dựa theo cái con đường tứ niệm xứ, được mở đầu bằng tứ niệm xứ và kết thúc bằng bát chánh đạo. Thì chính cái chỗ khi mà chúng ta có cái trí tuệ mà nó phát lên bằng cái cách tu tập bát chánh đạo đó, thì lúc đó cái trí của chúng ta mới thấy được cái sự sanh diệt của tâm. Vậy thì mình thấy rằng đối với tứ niệm xứ nó như là một cái chiếc bè hoặc là một cái phương tiện để mà mình đi theo, hoặc là một cái đạo lộ, một cái con đường để mà mình dẫn đến cái sự chứng đắc niết bàn. Thành ra chúng ta phải phân biệt, phân tích cái này ra rõ ràng thì chúng ta sẽ có cái sự dễ hiểu trong cái vấn đề này. Thì đó là những cái ý con xin được thảo luận qua cái câu số 3 này. Giờ đây thì con xin được giúp cái phần thảo luận của chúng con. Vậy thì bây giờ thì hình như là thấy và con thấy sư phụ Tề Siêu đang còn đang còn ở trong room. Vậy thì con thỉnh sư phụ Quang Thủy thảo luận dùm một câu số 4, câu cuối cùng của cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết không biết sư phụ Tệ Siêu có nhận lời có quan hỷ hay không. Nếu sư phụ quan hỷ thì sư phụ cho con cái tín hiệu để con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 4 này. Dạ, chắc có lẽ rằng là sư phụ Tệ Siêu do bị bệnh duyên, thành ra không có thảo luận được câu số 4 này rồi. Nhưng mà quý vị biết rằng là ngày hôm nay đó thì thượng tọa Nhất Đẳng thì cũng đã soạn một cái câu đố vui để cho đại chúng ở trong room tham gia. Vì vậy thì chúng tôi, dạ con thấy sư phụ Tệ Siêu đã giơ tay rồi. Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng câu số 4 ở trong trường hợp này hỏi nếu mà một người Phật tử mà nói tất cả đều là không, rồi như vậy không tu rồi không có làm gì hết, có nghĩa không có tạo phước vân vân. Vậy thì người ấy có một cái vấn đề gì ở trong cái tư kiến của mình hay không? Thì đây là câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng đã đặt ra. Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái thái độ của người Phật tử khi mà chúng ta nói tất cả đều là rỗng không, Sunyata, cái đó không có nghĩa là người Phật tử chúng ta phủi bỏ tất cả, sống đời sống tiêu cực, thụ động. Người Phật tử luôn luôn tích cực. Trong cái tích cực, ngay cả như là tích cực dùng cái trí tuệ quan sát, tất cả đều là không. Đó cũng là một sự tích cực. Để chi? Chúng ta tích cực suy xét như vậy để chúng ta nhàm chán và hướng đến cái sự chuyển ly, để đạt đến những cái gì chưa đạt được. Cái đó mới là một tốt. Còn nếu như một người Phật tử nghe không khéo tác ý, rồi lại nói rằng tất cả đều là không, rồi không có lo tu tập, không có làm gì hết, thì với người này đã có vấn đề trong tư kiến của mình. Vấn đề gì? Ở đây chính là vấn đề đoạn kiến. Khi một người mà họ nói rằng tất cả đều là không, rồi họ không có tu tập, không có nhiệt tâm làm cái việc gì hết, thì người đó có hai cái khuyết điểm. Một khuyết điểm là cái tri kiến họ chắc sai lạc. Thứ hai nữa là khi mà họ nghĩ như vậy và họ bỏ cuộc tu, bỏ cái sự tu tập, thì rõ ràng người này đã tự ngã rẽ con đường khác. Con đường mà Đức Phật này dạy cho chúng ta đi để đạt đến quả vị giải thoát Niết Bàn, con đường đó chính là Thánh Đạo Tông Ngành. Mà hễ đi con đường Thánh Đạo Tông Ngành chánh kiến đó, thì phải hiểu là tất cả đều là không. Nhưng mà rồi phải có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh thân tánh, chánh niệm, chánh định nữa bổ trợ cho chánh kiến này, thì như vậy mới gọi là đi đúng theo con đường của Đức Phật. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng tất cả đều rỗng không, rồi chúng ta sanh ra cái sự nhàm chán, cái không tu tập, ta không có làm gì hết, thì như vậy là chúng ta có cái sự thối thất, chúng ta sẽ bị chìm xuống. Điều này các Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý. Mặc dù chân lý là chân lý, nhưng mà khi chúng ta không tự mình nỗ lực, mà chúng ta xua tay bỏ mặc, thì đó là cái thái độ tiêu cực, không phải là cái thái độ mà Đức Phật Ngài khen ngợi và tán thán. Như vậy khi một người mà họ suy nghĩ tất cả đều không, rồi họ không tu, không làm gì hết, cái vấn đề trong tư kiến của họ có hai: một là họ có cái sự biến nhát, hai là họ có cái đoạn kiến, cái ác đoạn kiến. Thì cái trường hợp này là không nên. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 4 mà Đại Đức Phật Pháp Tính vừa nêu. Và giờ đây thì có lẽ là chúng ta nghĩ cũng vừa, chúng ta còn có 10 phút nữa là chúng ta đã 10 phút nữa là chúng ta đã hết giờ. Chúng tôi xin được mời Đại Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân sư phụ Từ Siêu đã thảo luận câu số 4 vừa rồi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, giờ đây chương trình thảo luận của Room Phật Pháp Bút Thách Thâm Mát sẽ bước qua phần câu đố vui. Câu đố vui thì ngày hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng cũng bận công việc, nhưng mà trước khi đi Thượng Tọa cũng đã cố gắng dọn rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin được đọc câu đố vui. Giáo lý duyên khởi dạy điều nào dưới đây? Do A, do cái này sanh nên cái kia sanh. Do cái này diệt nên cái kia diệt. C, đồng sanh diệt, tiếp nối bằng lực tác động, không cái gì hiện hữu đứng yên một chỗ cả, mà theo quy lực hằng chiên. C, và đó là câu C, đó là đáp án C, đáp án D, cả ba câu trên đều đúng. Vậy thì giờ đây thì xin mời quý vị hãy chọn đáp án, và xin mời chú Sankali lên để kiểm đáp án. Xin mời.
Nam mô Phật Thầy Dạ. Con Sankali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Con vừa mới vào room tại vì con đang lang thang ở Việt Nam. Vừa mới vào room thì room đã có cô đố vui và Anicha có nhờ con kiểm cú đố, vì Anicha đang bị ho, cho nên là rất là vui mừng được thay cho Anicha kiểm cú đố. Nhưng câu đố đã được đưa ra do sư Pháp Tín đưa ra, thế nhưng mà chưa đánh đếm 1, 2, 3 mà quý vị đã trả lời rằng à, rồi tất cả đều được ăn trứng hết, quý vị trả lời rồi đúng hay sai đều không tính. Bây giờ Sankali xin đếm 1, 2, 3 và quý vị bắt đầu từ đó. Chúng ta sẽ chưa đếm mà muốn được hành Anicca đều là rồi 1, 2, 3 quý vị chuẩn bị ạ. Bây giờ bắt đầu kiểm ạ. Rồi nhiều vị trả lời quá, rất là vui mừng khi được đa số quý vị trong room trả lời câu đố vui, thật là vui mừng. Trước tiên là kể từ Chân Đức là hạng nhất rồi, số D trả lời bằng D này. Vina Vanna trả lời D, Anicca là D, Huệ Ngọc là D, Hoa Nguyệt là D, Nguồn Đức Hạnh ngồi đó cười. Rồi Trà Khúc là D, Như Thinh là D, Diệu Hạnh là D, Hồng Minh là D, Trí Tuệ là D, Nguồn Đức Hạnh là D, Chân Giác là D, Chân Đức CD đứng đầu, CD đứng đầu ạ. Anicca D, Chân Đức lại cười tiếp. Nhà Nam Mô Putaya con thì cũng xin trả lời là D. Vanna, dạ, xin đọc là Vanna. Con trả lời là D, dạ, con xin cung kính được thấy thượng tòa Tề Siêu vừa với Linh Nick nói pháp xong. Bây giờ con không biết thỉnh gì nào lên cho đáp án, là con xin cung kính Tỳ Kheo Pháp Tín hoan hỷ cho ra đáp án hôm nay. Một lần nữa xin kính đảnh lễ chư tăng và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu thân mến. Nam mô Thầy Dạ, xin xuống mic và kính thỉnh chư tăng cho ra đáp án cho câu đố vui ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh Tỳ Kheo Pháp Tín, con thấy sư giơ tay rồi, xin cung kính sư.
Dạ, con thấy hôm nay sư phụ Thầy Siêu cũng bị bệnh duyên, rồi Đại Đức Pháp Tăng thì cũng đã thiết và thảo luận. Vì vậy mà chắc có lẽ các vị nhị vị đã mệt rồi, thành ra chúng con xin được phép cho đáp án của câu đố vui trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đối với giáo lý duyên khởi đó thì dạy về do cái nguyên nhân này sanh, rồi khi cái này sanh á, rồi nên cái kia nó cũng sanh. Thí dụ như giờ chúng ta thấy rằng là do vô minh duyên thành. Hoặc là ngược lại thì chúng ta thấy rằng là do vô minh diệt thì hành cũng diệt. Vậy thì chúng ta thấy rằng là nội hai cái chi phần đầu thôi thì chúng ta cũng thấy câu A cũng đúng, rồi câu B cũng đúng. Rồi đến câu C thì cái đồng sanh diệt để tiếp nối bằng một cái lực tác động với nhau. Thì cái câu C này thì chúng ta thấy rằng nó cũng đúng nữa. Vậy thì ngày hôm nay thì xin chúc mừng quý vị, nếu vị nào mà chọn câu D là cả ba câu đều đúng, thì đó là cái đáp án của câu đố vui ngày hôm nay. Chúng ta đừng vội vàng thấy câu A đúng, câu B cũng đúng, hoặc là chúng ta mới đọc vào thì chúng ta thấy rằng câu A chắc có lẽ là đúng, nếu mà không đọc kỹ mình cũng tưởng câu B đúng. Thì nếu mà ai mà xin chúc mừng quý vị, nếu mà vị nào đã chọn được đáp án D thì người đó sẽ được lãnh kẹo đầu năm. Hình như ai cũng chọn đúng hết rồi, lúc này Rung học rất là giỏi, ai cũng chọn đúng hết á. Xa xấu. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái phần cuối của chương trình của lớp học Phật Pháp Bích Thất Tâm Má của chúng ta là bản tin. Bản tin trong ngày hôm nay đó thì xin quý vị ban điều hành lo đưa bản tin lên đi. Còn kẹo một chút nữa cuối giờ chúng ta sẽ lãnh. Kính mời quý vị hãy nghe bản tin trong ngày số 2970 do Như Quang dịch, nói về Hoa Kỳ, 7 năm cư sĩ xuất gia tỳ khu. Bản tin này được huynh Vô Bắc Phi sẽ trình bày. Xin kính mời huynh.
Nam mô Bụt Đại, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức tâm rung. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Nhật Quỳnh và Phải Ngọc. Chico Elina, ngày 26 tháng 12 năm 2000, 2012. Ngồi trước một tượng Phật lớn, trung tâm phủ đầy hoa và trái cây dân cúng, Nam Đại Lương nhắm mắt, chắp tay khi thọ giới tỳ khưu. Ông là một giáo sư đại học hồi hơn 75 tuổi và là một trong 7 người xuất gia hôm Chủ nhật tại Hội Phật tử Miến Điện ở Amherst. Hội được thành lập năm 1984, đã tổ chức buổi đại lễ thọ giới lần đầu tiên cho tỳ khưu và sa di. Trong buổi lễ kéo dài 2 ngày cuối tuần này, 7 nam cư sĩ trở thành tỳ khưu và một thiếu niên trở thành sa di, bước đầu để tiến đến con đường phạm hạnh sau này. Quỳ trên hai đầu gối, Vinh và các vị khác vừa mới cạo đầu và đắp y nâu lắng nghe thượng tọa Uckenmark Winter, vị sư thường trú tại chùa Amherst, và các vị sư khác tụng đọc tuyên ngôn bằng ngôn ngữ Bali. Những người tham dự theo dõi buổi lễ chụp hình, thu hình các vị sư vừa mới xuất gia. Họ đứng sắp hàng trong chánh điện và các vị tăng tỳ khưu đứng lên để thọ nhận tứ vật dụng trước khi thọ dùng cà ri, cơm và canh. Đối với Phụ Rinh, cũng như nhiều người dân Miến Điện khác, con đường dẫn đến đời sống phạm hạnh bắt đầu ở lứa tuổi còn rất nhỏ. Sư đã xuất gia xây tại Miến Điện vào năm 1944. Cha mẹ của sư đã giữ tấm thiệp mời dự lễ mà sư vẫn còn giữ đến hôm nay. Theo truyền thống Miến Điện, mỗi người đàn ông phải trở thành tỳ kheo ít nhất 2 lần trong đời. Sot Chakrabarti, vị thủ quỹ của hội nói, thiếu niên tuổi từ 8 đến 12 xuất gia sa di. Buổi lễ xuất gia được xem là một danh dự cho gia đình. Họ tin rằng do sự xuất gia, vô lượng nghiệp và giới hạnh sẽ trổ sanh vào kiếp tới. Vì viết trong một bức thư gửi cho thân hữu và gia đình. Sau khi buổi lễ kết thúc, và Vinh đã trở thành một nhà sư, sư hồi tưởng đến cha mẹ đã quá vãng. Việc làm này bà mẹ nào cũng rất hoan hỷ. Sư nói như trên. Vinh, một giáo sư danh dự Đại học Western Illinois, sẽ trú tại chùa Amherst cho đến ngày thứ ba, đủ thời giờ cho sư hành thiền về sự giải thoát bản thân, hòa bình thế giới và sự thay đổi cho quê hương của sư. Những vị sư khác sẽ ở lại tùy theo thời khóa cho phép họ. Điều cốt yếu là tứ thánh đế và quán lệ tứ thánh đế. Viên nói, tôi sẽ có cơ hội dành riêng cho sự yên tĩnh và những điều mà tôi muốn học hỏi nơi chư tăng. Họ sẽ phải kiêng ăn một phần lớn trong ngày với những bữa ăn được cho phép từ sáng sớm cho đến giữa trưa và đa số là hành thiền và quán tưởng. Quỳnh Phạm vừa mới đến Amherst tháng rồi, nói, chư tăng đang tầm cầu sự giác ngộ và giải thoát niết bàn. Họ đang cố gắng thành đạt sự viên mãn này. Minh Thọ nói như trên. Theo hội thì buổi lễ như thế này rất ít khi xảy ra tại các tu viện ở Hoa Kỳ, nhưng là một truyền thống của Miến Điện bị kiểm soát lâu đời bởi quân đội. Quốc gia miền Đông Nam Á được gọi là Miến Điện Myanmar sau cuộc đảo chính năm 1989. Khoảng 90% nhân dân Miến Điện là Phật tử. Chính quyền xã hội được kiểm soát bởi quân đội kể từ năm 1962, từ lâu được xem là cô lập, bí mật và chống lại cải cách dân chủ. Liên Hiệp Quốc đã thận trọng bày tỏ niềm lạc quan về việc các lãnh tụ sẽ thực hiện việc cải thiện nhân quyền. Viên đến Hoa Kỳ du học vào năm 1955, nhưng ông bị chính quyền nơi quận của ông bỏ rơi. Sau khi rời tu viện, Viên sẽ trở về gia đình tại Macomb, phía tây của Illinois, mặc lại y phục bình thường, sống lại đời sống bình thường, nhưng ông là một người đã thay đổi. Cuộc sống ở đây rất là an lạc, là nơi trưởng dưỡng, cái trở ấy sẽ tiếp tục phát huy. Bản tin đến đây vừa chẳng biết. Nam Mô Bụt Đà Giá, con cung kính sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ, sa thú, xin tri ân đến giọng đọc của Huynh Vô Quốc Phi, rất là rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học của Rum Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát. Ngày mai thì kính mời quý vị như giờ thường lệ hãy quan tập vào Rum Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát để nghe thời thuyết giảng của chính chúng tôi. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ và kính chúc chư tôn đức tăng quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành.
Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được cái sự an lạc chắc tường trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm lên để băng hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Ta thu lành thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Phật tính. Nam mô Bụt Thầy ạ, con Nhật Huỳnh, con xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và được hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu. Luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Devata sapabhuta lupavena soti ondulero.